Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 17 tháng 6 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ 11 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, anh em đừng lại nhà như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những kẻ có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em." Quý ông bà và anh chị em thân mến, cầu nguyện là nhu cầu thiết yếu của đời sống mỗi người Kitô hữu. Cầu nguyện cần thiết đến nỗi ví được như không khí cần cho con người để sống. Ý tưởng này gợi lên cho chúng ta một sự liên tưởng trình thuật tin mừng hôm nay về việc Đức Giêsu dạy cho các môn đệ cầu nguyện bằng kinh lạy Cha mà chúng ta vẫn quen đọc hàng ngày. Có thể nói, kinh lạy Cha là một kinh quan trọng đối với đời sống người Kitô hữu, vì đó là lời kinh do chính Chúa Giêsu đặt ra, là kinh được giáo hội đọc nhiều hơn cả trong các cử hành phụng vụ và các cử hành khác, là kinh tóm gọn tất cả những gì phải làm trong khi cầu nguyện. Và thế, khi cầu nguyện bằng kinh lạy Cha, chúng ta cảm nghiệm Thiên Chúa đang dõi mắt nhìn xem chúng ta. Lời cầu nguyện này phải là nền tảng trong đời sống thiêng liêng. Mở đầu lời cầu nguyện bằng kinh lạy Cha, chúng ta thưa: "Lạy Cha." Đây cũng chính là tâm tình của Đức Giêsu hướng lên Chúa Cha. "Lạy Cha, con tạ ơn Cha, vì Cha đã mặc cải cho những người bé mọn." Hay khi người khóc thương trước quần mộ của bạn là Lazaro: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhận lời con." Hoặc là trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời trên thánh giá: "Lạy Cha, sao Cha bỏ con?" Hôm nay, khi dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa là Cha, Đức Giêsu cũng muốn chúng ta hãy kêu cầu cùng Cha, vì Ngài là Cha nhân lành, hằng biết rõ chúng ta cần gì và chỉ muốn làm điều gì tốt cho chúng ta. Tuy nhiên, khi nguyện kinh này, Đức Giêsu cho thấy đừng mắc vào thói quen của dân ngoại. Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại, họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Quả thế, trong tiềm thức, dân ngoại đã có sẵn một quan niệm về Thiên Chúa, về Thượng Đế rất sai lạc. Họ cho rằng Thiên Chúa là đấng quyền năng tuyệt đối, nhưng Thiên Chúa luôn ở xa chúng ta, không gần gũi với con người, và tệ hơn nữa, Thiên Chúa luôn xa cách và không quan tâm đến con người. Vì thế khi cầu nguyện cần phải nói to, nói nhiều, như để kéo sự chú ý của Thiên Chúa về phía ta. Đây hoàn toàn là một lối suy nghĩ sai lầm. Vì Thiên Chúa biết trước tất cả những gì chúng ta cầu nguyện, Chính vì thế, trong mỗi lời nguyện, chúng ta phải hành động bằng tiếng nói của con tim, của lòng yêu mến đối với Thiên Chúa, là trao đổi tâm tình với Thiên Chúa, Cha chúng ta, với ngự trên trời. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, kinh lạy Cha mà Đức Giêsu để lại là một mặc khải về Chúa Cha. Thiên Chúa của chúng ta không phải là Thiên Chúa xa vời hay nghiêm nghị, nhưng là Thiên Chúa gần gũi, thân mật đến độ chúng ta có thể gọi Ngài là Cha với tất cả tâm tình như một người con. Như thế, khi cầu nguyện, điều cần hơn cả đó là tâm tình đơn sơ, khiêm tốn, nhìn nhận sự hèn mọn của mình để vững lòng trông cậy, tin tưởng. Thiên Chúa chẳng những sẽ lấp đầy những trống rỗng của chúng ta, mà còn ban cho chúng ta nhiều hơn điều chúng ta xin. Và xin Chúa nói cho chúng ta biết Chúa muốn gì nơi chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã dẫn đưa chúng con đến hiệp thông với Chúa Cha, xin giúp chúng con sống hiếu thảo với Cha như Chúa đã nêu gương cho chúng con, bằng đời sống cầu nguyện hướng về Chúa mọi lúc, mọi nơi. Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi hội nghị lương nông quốc tế. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tận dụng sự tái tạo kinh tế sau đại dịch để thay đổi hướng đi, đầu tư vào một chế độ lương thực hoàn cầu và có khả năng chống lại những cuộc khủng hoảng trong tương lai. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi hội nghị lần thứ 42 của Tổ chức Lương nông quốc tế đang tiến hành tại Roma từ ngày 14 đến 18 tháng 6 tới đây, dưới quyền chủ tọa của ông Michael Kutika, Bộ trưởng về Khí hậu và Môi trường của Cộng hòa Ba Lan. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét rằng 3/4 những người có ít lương thực để ăn chính là những người sản xuất lương thực cho 1/4 còn lại của thế giới. Họ là những nông dân sống trong các bối cảnh nông thôn nghèo. Sau nhiều thập niên đạt được những chinh phục, rất tiếc là người ta còn thấy những người không được lương thực đủ, về phẩm cũng như lượng. Sau khi lên tới mức độ tột đỉnh hồi năm ngoái về tình trạng thiếu an ninh lương thực do đại dịch COVID-19, nay trong tiến trình hồi phục, đây là lúc thuận tiện để thay đổi một số kiểu mẫu kinh tế, lý do vì trong tương lai, tình thế có thể trầm trọng hơn đối với hàng triệu người, vì xung đột, các hiện tượng khí hậu cùng cực và khủng hoảng kinh tế. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha cổ võ xây dựng một nền kinh tế hợp với con người, chứ không phải chỉ tìm kiếm lợi lộc, nhưng ăn rễ sâu trong công ích, phù hợp với luân lý đạo đức và tôn trọng môi trường. Cũng vậy, cần thăng tiến một nền nông nghiệp lâu bền và có nhiều khác biệt, để ý đến vai trò quý giá của nông nghiệp gia đình và các cộng đoàn nông thôn. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi Tổ chức Lương nông quốc tế và cộng đoàn quốc tế thực hiện những nỗ lực cần thiết để đạt tới sự tự lập về lương thực nhờ những kiểu mẫu mới về phát triển và tiêu thụ, qua những hình thức tổ chức cộng đồng bảo tồn các hệ thống sinh thái ở địa phương và sự khác biệt sinh học. Ngài viết, trong khi một số người giao rắc căng thẳng, xung đột và giả dối, chúng ta được mời gọi kiên nhẫn và quyết tâm xây dựng một nền văn hóa hòa bình, nhắm tới những sáng kiến bao gồm tất cả mọi khía cạnh của đời sống con người và giúp chúng ta đánh bại thứ virus rừng rưng. Tin Viên Áo Quốc, Hội đồng Giám mục Áo nhóm khóa họp mùa thu. Ngày 14 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giám mục Áo đã khai mạc khóa họp mùa thu cho tới ngày 16 tháng 6 tới đây, tại trung tâm Thánh Mẫu Maria Real, cách thủ đô Viên khoảng 90 cây số. Chủ tọa khóa họp là Đức Cha Chủ tịch Franz Glackner, Tổng Giám mục Giáo phận Sandburg. Trong 3 ngày, các giám mục thuộc 7 giáo phận tại Áo thảo luận về những đường hướng do Đức Thánh Cha đề xướng về việc thực hiện công nghị tính của giáo hội trên thế giới, tiến về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về vấn đề này vào tháng 10 năm 2023 với chủ đề Hiệp thông, Tham gia và Sứ mạng. Theo dự kiến, từ tháng 10 tới đây sẽ bắt đầu tiến trình công nghị và kết quả tiến trình này sẽ được thu thập ở cấp Hội đồng Giám mục vào tháng 4 năm tới 2022. Trong khóa học, các giám mục cũng gặp gỡ các phụ nữ đang giữ những vai trò lãnh đạo trong giáo hội, thảo luận về tình trạng đại dịch COVID-19. Và vấn đề chính quyền đang tiến hành dự án thay đổi luật về trợ tử. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục tiến hành việc bổ nhiệm các vị trách nhiệm trong lĩnh vực săn sóc mục vụ, huấn giáo và loan báo tin mừng. Trong ngày cuối của buổi họp, sẽ có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Pedro Quintana, Sứ thần Tòa Thánh tại Áo, và khóa họp sẽ kết thúc với thánh lễ lúc 3 giờ chiều tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Maria Giao, với sự tham dự của các tín hữu. Sáng thứ Năm, ngày 17 tháng 6, sẽ có cuộc họp báo của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Nackner để trình bày về khóa họp. Tin Jerusalem, lễ thánh hiến Trung Đông cho Thánh Cha. Đức Thượng Phụ Pia Battista Vizzatella của Giáo hội Công giáo Latin Jerusalem cho biết, ngày Chủ nhật 27 tháng 6 tới đây, sẽ có lễ thánh hiến Trung Đông cho sự bảo trợ của Thánh Cha Thất tại Vương cung Thánh đường truyền tin ở Nazareth, nhân dịp năm Thánh Giuse. Nghi thức thánh hiến sẽ được cử hành trong thánh lễ do tất cả các vị bản quyền công giáo tại thánh địa cử hành, nhân dịp ngày hòa bình đầu tiên cho Trung Đông do Hội đồng các vị thượng phụ công giáo thiết lập. Trong kinh thánh hiến có đoạn nói rằng, Lạy Thánh Cha, xin cầu cùng Thiên Chúa cho miền Trung Đông được ơn ra khỏi tình trạng khó khăn và cho hòa bình và ổn định trở lại, để người dân tại miền này có thể sống với các quyền lợi và nghĩa vụ bình đẳng, cũng như được hưởng một đời sống tự do và xứng đáng, bất luận họ thuộc tôn giáo hay quốc tịch nào. Chúng con chạy đến nương nhờ sự phù hộ của gia đình thánh với Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Giữa những cơn khủng hoảng chính trị và kinh tế đang đổ ập trên chúng con trong miền Trung Đông này, chúng con cầu xin sự bảo trợ của Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Giữa những hậu quả của đại dịch COVID-19 đã tạo nên tình trạng bấp bênh, sợ hãi và lo âu, kinh nguyện cũng phó thác cho Thánh Gia các dân nước, các bạn trẻ và các gia đình Trung Đông, đồng thời cầu xin cho mọi người được ơn hòa bình và hòa giải. Trong thánh lễ ngày 27 tháng 6, ảnh Thánh Gia sẽ được làm phép, ảnh được vẽ và có thánh tích của chính vương cung Thánh Đường truyền tin. Ảnh được treo trên bàn thờ trong nhà thờ Thánh Giuse ở Nazareth, nơi theo truyền thống có nhà của Thánh Giuse thợ mộc. Sau đó, ảnh sẽ được rước đi trong các cuộc thánh du tại Liban, các nước Trung Đông và sau cùng sẽ được đưa tới Roma vào cuối năm Thánh Giuse, mùng 8 tháng 12 tới đây, rồi liền sau đó được đưa trở lại Nazareth. Tin Kinshasa, Phi Châu, khóa họp thứ 58 của Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo. Hôm thứ Hai, 14 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo, gọi tắt là Senso, đã khai mạc khóa họp thứ 58 tại trung tâm Caritas ở thủ đô Kinshasa, dưới quyền chủ tọa của Đức Cha Chủ tịch Macho Utembi Tampa, Tổng Giám mục Giáo phận Kisangani. Tham dự khóa họp có các giám mục thuộc 47 giáo phận toàn quốc, các vị cứu xét các hồ sơ do 12 ủy ban giám mục đệ trình, cũng như đào sâu phân tích về tình hình xã hội chính trị và mục vụ tại Congo, cứu xét hiệp định cơ quan giữa tòa thánh và quốc gia này, nạn đại dịch COVID-19 và tình trạng khẩn trương do chính phủ ban hành tại các tỉnh ở miền Bắc Kivu và Ituri. Tin Vatican, Đức Thánh Cha được mời viếng thăm Santiago Compostela. Đức Thánh Cha Francisco được chính thức mời viếng thăm Đền Thánh Santiago Compostela ở miền Tây Bắc Tây Ban Nha, nơi có mộ của Thánh Jacobe Tiền. Đức Tổng Giám mục Giáo phận sở tại Julian Pario cùng với ông Alberto Nunes Ferzu, Chủ tịch miền Galicia, đã chính thức mời Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến sáng ngày 14 tháng 6 vừa qua tại Vatican. Ông Ferzu tuyên bố với giới báo chí sau đó, Đức Thánh Cha biết rất rõ dân miền Galicia và quý mến dân chúng tôi. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha chưa trả lời cho lời mời này. Cách đây vài tháng, Đức Thánh Cha đã kéo dài năm Thánh Jacobe từ năm nay đến năm tới 2022 vì đại dịch COVID-19. Quyết định này của Đức Thánh Cha đã được thông báo trong nghi thức mở cửa năm Thánh Jacobe trước sự ngạc nhiên của mọi người. Việc kéo dài này giúp các tín hữu có thể đến hành hương tại đền thánh nổi tiếng này mà không phải chịu sức ép của thời hạn. Đặc ân của tòa thánh cho mở năm Thánh Jacobe có từ thế kỷ thứ 12. Năm thánh được mở mỗi khi có lễ kính thánh nhân ngày 25 tháng 7, trùng vào một Chúa Nhật. Đền thánh này là đích điểm của nhiều lộ trình hành hương có từ thời Trung Cổ. Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5 và đầu tháng 6, có từ 147 đến 423 tín hữu đến hành hương tại đền thánh Jacobe, tức là chỉ bằng 1/7 so với thời kỳ bình thường trước đại dịch COVID-19. Tin Roma, Đức Tổng Giám mục Fisichella tố giác nạn vũ phu. Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, tố giác nạn vũ phu bạo hành phụ nữ như một hình thức mới của nạn nghèo ngày nay và nói rằng tệ nạn này là một sự man rợ làm cho thế giới phụ nữ trở thành một môi trường thực là nghèo. Đức Tổng Giám mục Fisichella tuyên bố như trên với báo giới sáng ngày 14 tháng 6 vừa qua trong buổi giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 5, sẽ cử hành vào Chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm nay, với thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô. Đức Tổng Giám mục nói, đứng trước những vụ bạo hành hàng ngày chống phụ nữ, chúng ta không thể không lên án tệ nạn man rợ này. Thật là điều không thể hiểu nổi đối với một nền văn hóa đã đạt tới những hình thức trưởng thành nhất về sự bình đẳng. Người ta phải nhận rằng có những kiểu nói chứng tỏ sự bất bình đẳng thiếu phẩm giá làm thương tổn không những các nạn nhân nhưng cả toàn xã hội. Nhiều khi có thái độ cam chịu đến độ từ bỏ những thành tựu đã vất vả đạt được trong những thập niên qua. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng Giám mục đã trả lời một số câu hỏi của báo giới, trong đó có câu hỏi về nạn nhân mãn là một trong những nguyên nhân chính gây ra nghèo đói. Đức Tổng Giám mục nói, đó là một lý thuyết cũ kỹ, nó chịu ảnh hưởng của những chọn lựa ý thức hệ đưa tới một thứ quy định về tỷ lệ sinh sản. Nghèo đói có thể do các nước giàu tạo nên, trong sự giàu sang họ muốn có nhiều sản phẩm hơn, tiêu thụ nhiều hơn và do đó tạo nên những tình trạng nghèo. Tin Jerusalem, với tân chính phủ Israel, ít có hy vọng trong vấn đề Israel-Palestine. Theo Linh mục Franz Braun, chuyên gia ở Jerusalem về các vấn đề thánh địa, với tân chính phủ Israel mới thành lập, ít có hy vọng sẽ có những diễn biến tích cực trong vấn đề Palestine. Jabuwen, người Bỉ, thuộc dòng thừa Sai Phi Châu, quen gọi là các tre dòng trắng, sống và làm việc từ 52 năm nay tại Jerusalem. Từ 30 năm nay, sẽ cộng tác chặt chẽ với tổ chức Pro Oriente và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong cuộc đối thoại với giáo hội chính thống Đông Phương và với các giáo hội thuộc truyền thống Syriac. Tuyên bố hôm 14 tháng 6 vừa qua với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, cha Franz Bowen nói rằng, các đảng phái thuộc tân chính phủ Israel chỉ có một điểm chung, một ước muốn, đó là loại ông Netanyahu ra khỏi chính phủ. Tôi không biết mối quan tâm chung này sẽ kéo dài bao lâu. Tân Thủ tướng Naftali là người tuyệt đối chống lại sự nhìn nhận một quốc gia Palestine và cũng không có ý định nhượng bộ người Palestine về đất đai và cho quyền tự trị nhiều hơn. Cha Franz Bowen nói rằng, trong thực tế, đảng của Tổng thống Abbas Palestine được sự đồng thuận lớn của những người Pudewin ở Negev và không thể được gọi là đại diện cho các công dân Israel ở Ả Rập. Chủ nhật ngày 13 tháng 6 vừa qua, các đại biểu Quốc hội Israel đã bỏ phiếu về tân chính phủ nước này. 60 trong tổng số 120 đại biểu đã bỏ phiếu ủng hộ liên minh 8 đảng dưới sự hướng dẫn của ông Naftali và 59 đại biểu bỏ phiếu chống, vì thế hai bên chỉ hơn nhau một phiếu. Hai lãnh tụ Bennett và Lapid sẽ thay nhau làm thủ tướng, mỗi người 2 năm. Các quan sát viên cũng đặt câu hỏi liệu tân chính phủ sẽ đứng vững được bao lâu. Dầu sao, ngày 13 tháng 6 cũng là ngày đánh dấu sự chấm dứt 12 năm làm thủ tướng của ông Benjamin Netanyahu. Tin Đức Quốc, nhân sự hiện nay của Huynh đoàn Thánh Phêrô. Huynh đoàn Thánh Phêrô hiện nay có 330 linh mục đang hoạt động tại 14 nước trên thế giới. Huynh đoàn này được Tòa Thánh thành lập để đón nhận các linh mục và chủng sinh rời bỏ Huynh đoàn Thánh Gio thứ 10, ly khai với Giáo hội Công giáo ngày 30 tháng 6 năm 1988, khi Đức Tổng Giám mục của Huynh đoàn này tự ý truyền chức 4 giám mục mà không có phép của Tòa Thánh. Được đón nhận vào Giáo hội Công giáo, các linh mục và tu sĩ thuộc Huynh đoàn Thánh Phêrô có khuynh hướng thủ cựu, vẫn được cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vaticano thứ hai, và săn sóc mục vụ cho các tín hữu theo khuynh hướng này. Trong số các cơ sở của Huynh đoàn có chủng viện ở Wingradbad, miền Nam Đức, và tại Dayton, bên Mỹ, với tổng cộng 162 đại chủng sinh. Tại Đức, Áo và Thụy Sĩ, Huynh đoàn có 22 nhà và cử hành thánh lễ tại 79 địa điểm.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Thực thi từ vấn tâm gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22 và 23, Thánh Phaolô khuyên nhủ những người vợ như sau: người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. vì chồng là đầu của vợ, cũng như Chúa Kitô là đầu của hội thánh. Dĩ nhiên, hình thức tùng phục của người vợ tùy thuộc vào tư cách làm đầu của người chồng. Nếu chồng là một người biết kính sợ Chúa, nhìn gia đình theo cái nhìn của Kinh Thánh và lãnh đạo mọi sự theo Thánh Thần, thì lúc đó người vợ sẽ hân hoan vì sự lãnh đạo của chồng và sẽ nâng đỡ chồng trong mọi sự. Người vợ chấp nhận sự lãnh đạo của chồng cũng như các môn đệ chấp nhận sự lãnh đạo của Chúa Kitô. Như vậy, lãnh đạo luôn đi với lòng tin tưởng. Chính vì tin tưởng nơi Chúa Giêsu mà các môn đệ chấp nhận sự lãnh đạo của Ngài. Cũng thế, người vợ chỉ phục tùng người chồng khi người chồng tạo được niềm tin nơi vợ. Không có niềm tin, không thể có sự lãnh đạo đích thực, mà chỉ có độc tài mà thôi. Trong một tổ hợp luật sư nọ, một vị luật sư lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm nói với các luật sư mới ra trường rằng họ phải tạo được niềm tin nơi các thân chủ. Một luật sư trẻ đầy tham vọng thắc mắc: làm thế nào để tạo được niềm tin nơi các thân chủ? Vị luật sư dày kinh nghiệm trả lời như sau: hãy cố gắng chứng tỏ mình là người đáng tin. Xã hội nào cũng cần có quyền bính. Không có quyền bính, xã hội sẽ rơi vào hỗn loạn. Gia đình là tế bào nền tảng của xã hội. Tế bào nền tảng ấy cần có quyền bính hơn bất cứ hình thức xã hội nào. Khi Thiên Chúa đặt người chồng làm thủ lãnh gia đình, Ngài trao quyền bính cho người chồng. Người chồng làm chủ trong gia đình cũng như người hoa tiêu trong phòng lái của máy bay. Máy bay chỉ an toàn đáp xuống bình an khi có người lái. Ngày nay, do tình trạng ly dị ngày càng trở nên phổ thông, nhiều người muốn chối bỏ vai trò lãnh đạo của người đàn ông trong gia đình. Nhưng lẽ khôn ngoan của người Việt Nam chúng ta đã gặp gỡ với giáo huấn của Kinh Thánh khi dạy: còn không cha như nhà không nóc. Một gia đình không có người chồng, người cha sẽ khó đứng vững trước những sóng gió của cuộc đời. Kinh Thánh chỉ rõ rằng Thiên Chúa quy trách nhiệm cho người đàn ông về tất cả những quyết định có liên quan tới đời sống gia đình. Chúng ta thấy rõ điều đó ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3, từ câu 1 đến câu 13, Kinh Thánh thuật lại câu chuyện sa ngã của ông bà Nguyên Tổ. Câu chuyện dường như muốn nhấn mạnh rằng chính bà Eva là người đầu tiên đã sa ngã và đã đưa tội vào trần gian. Nhưng chẳng may cho ông Adam, ông cũng lặp lại hành động bất tuân của vợ. Vậy mà khi hiện ra để giải quyết vấn đề, Thiên Chúa lại đi tìm kiếm và ngỏ lời trước tiên với ông Adam. Theo suy luận bình thường của chúng ta, lẽ ra Thiên Chúa bắt lỗi bà Eva trước tiên mới phải, bởi vì bà là người đầu tiên phạm tội. Nhưng Thiên Chúa lại quy trách cho ông Adam bởi một lẽ duy nhất: ông là người đứng đầu của gia đình, ông phải chịu trách nhiệm về mọi quyết định liên quan tới đời sống gia đình. Quyền bính trong gia đình được Thiên Chúa trao cho người đàn ông là vì lợi ích của gia đình. Đối lại với quyền bính, không nhất thiết là sự hỗn loạn, mà là độc tài. Đây là cơn cám dỗ chung của kẻ có quyền bính trong bất cứ xã hội nào. Và dĩ nhiên, đây cũng chính là cơn cám dỗ của bất cứ người đàn ông nào trong gia đình. Câu nói "chồng Chúa, vợ tôi" diễn tả rất chính xác tình trạng độc tài trong gia đình. trong đời sống hôn nhân và gia đình. Một người đàn ông từ bỏ quyền bính đích thực để cư xử một cách độc tài, khi ông để lộ những triệu chứng sau đây: thiếu quan tâm đến những cảm xúc của người vợ. Nói cách khác, người chồng có triệu chứng độc tài khi ông không còn muốn nghe biết những vấn đề hay ý kiến của người vợ nữa. Một người cha từ bỏ quyền bính đích thực để cư xử độc tài khi ông ngăn cấm con cái không được có ý kiến về những quyết định của ông, và nhất là không để cho chúng tự làm những quyết định, ngay cả khi chúng đã trưởng thành. Một người đàn ông có biểu hiện độc tài khi ông chỉ tin tưởng một số rất ít người. Một người đàn ông từ bỏ quyền bính đích thực để cư xử độc tài khi ông có nhu cầu mãnh liệt phải kiểm soát những người thân của mình. Độc tài không phát xuất từ Thiên Chúa, nhưng Ngài là cội nguồn của mọi quyền bính. Độc tài đã không hiệu nghiệm trong các chế độ toàn trị như chúng ta đã thấy trong lịch sử nhân loại, và nhất là gần đây trong các chế độ cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu, cũng như những chế độ độc tài còn rơi rớt lại trên thế giới ngày nay. Độc tài không hiệu nghiệm trong bất cứ sinh hoạt xã hội nào, nhất là trong đời sống gia đình. Trái với những biểu hiện của độc tài, người trưởng thành và lãnh đạo gia đình theo cái nhìn của Kinh Thánh có thể được nhận ra qua những nét sau đây: người đàn ông ấy yêu thương và hy sinh cho vợ mình. Người đàn ông ấy bày tỏ tình yêu với vợ bằng sự cảm thông. Người đàn ông ấy yêu thương vợ và luôn biết dùng lời nói để nâng đỡ vợ mình. Trước hết, một người đàn ông thực sự yêu thương vợ luôn hy sinh cho vợ mình. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25, Thánh Phaolô nói rõ: hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình như Chúa Kitô đã yêu thương hội thánh và hy sinh mạng sống vì giáo hội. Đo lường chiều cao, sức nặng hay sức mạnh thể lý của con người là điều có thể làm được, nhưng đo lường tình yêu hy sinh của một con người không phải là chuyện dễ. Chúng ta chỉ có thể đo lường tình yêu hy sinh của Chúa Kitô bằng cách nhìn lên thập giá. Đây là thước đo vẫn tiếp tục có giá trị từ 2000 năm qua. Nhưng làm thế nào để một người vợ đo lường tình yêu hy sinh của chồng mình? Cách đây vài năm, tại phòng trực của một khách sạn nhỏ tại bang Philadelphia, Hoa Kỳ, một cặp vợ chồng già đến gặp một nhân viên tiếp khách của khách sạn và thuê một phòng để qua đêm. Người nhân viên khách sạn nhìn cặp vợ chồng già một cách ái ngại và cho biết khách sạn không còn chỗ trống. Điều đáng lo ngại hơn nữa là tất cả các khách sạn và quán trọ trong thành phố cũng đều không còn chỗ trống. Người nhân viên suy nghĩ một lúc rồi nhường phòng của anh cho cặp vợ chồng già. Sáng hôm sau, khi điểm tâm, người chồng cảm ơn nhân viên khách sạn và nói: này anh bạn trẻ, anh quá tử tế. Anh có muốn tôi xây cho anh một khách sạn lớn ở New York không? Cụ già ấy đã giữ lời hứa. Tên của ông là Astor, chủ nhân của những khách sạn Astoria nổi tiếng trên thế giới. Người vợ có thể không đáp trả lại sự hy sinh của chồng như cụ già Astor đối với sự hy sinh của nhân viên khách sạn trên đây, nhưng chắc chắn người chồng luôn hy sinh cho vợ sẽ không thất vọng về sự đáp trả của mình. Một người chồng thực sự yêu thương vợ mình luôn luôn tỏ ra cảm thông với vợ. Thánh Phêrô là vị tông đồ duy nhất được các sách Tin Mừng nhắc đến tình trạng hôn nhân. Với bản chất nóng nảy, hẳn thánh nhân đã hiểu được thế nào là nhẫn nhục chịu đựng. Với kinh nghiệm của một người sống đời gia đình, về cuối đời, thánh nhân viết thư khuyên nhủ như sau: hỡi những người chồng, hãy sống với vợ mình bằng sự cảm thông. Cảm thông gợi lên cái nhìn sâu sắc và sự nhạy cảm. Chẳng có ai muốn bị hiểu lầm. Khi một người chồng biết khi nào phải vòng tay ôm vợ vào lòng, người vợ chắc chắn không thể không cảm thấy được hiểu, được cảm thông. Cử chỉ ấy hẳn có giá trị hơn bất cứ giải pháp nào mà người chồng có thể mang lại cho vợ mình khi bà gặp khó khăn. Chúng tôi xin cảm ơn câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tuần này, linh mục Du Xe Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Lạc Thuyết Ario.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang theo dõi những vấn đề liên quan tới mầu nhiệm Thiên Chúa trong thế kỷ thứ 4 qua cuộc tranh luận tại cộng đồng Nicaea và cộng đồng Constantinople. Cộng đồng Nicaea được triệu tập để giải quyết lạc thuyết Ario. Lần trước chúng tôi đã trình bày tiểu sử của Ario. Lần này chúng ta sẽ tiếp tục bàn về tư tưởng của ông. Ông Ario là một linh mục của Alexandria và hấp thụ tư tưởng của trường phái này. Mặt khác, ông quan sát nhiều đồ đệ của ông Luciano, người sáng lập trường phái Antiochia, và ghi về phương pháp chú giải kinh thánh của họ. Như vậy, ông chia sẻ nhiều quan điểm của cả hai trường phái vốn xung khắc với nhau. Khởi điểm của suy tư là bản tính của Đức Kitô. Logos đã kết hợp thân xác con người Đức Giêsu. Đức Giêsu không có linh hồn nhân loại, bởi vì Logos đã thay thế chức năng của linh hồn do ảnh hưởng của Origen. Logos là một hypostasis khác biệt với cha và thân linh. Mặt khác, Logos kết hợp chặt chẽ với con người Đức Giêsu, cho nên không thể là Thiên Chúa như Chúa Cha được. Lý do là Thiên Chúa siêu việt bất biến, đâu có thể kết hợp với con người. Vì thế, Logos thuộc về thế giới trụ tạm, chứ không thể nào đồng bản thể với Chúa Cha. Đây chính là điểm đưa ông Ario tới chỗ sai lầm. Trước đây, ông Tertulliano và Origen cũng nhìn nhận rằng Logos ở một cấp thấp hơn Chúa Cha, nhưng mà Logos luôn luôn là Thiên Chúa. Ngược lại, Ario đi quá đà khi nói rằng Logos không phải là Thiên Chúa. Logos không chỉ kém hơn Thiên Chúa về cấp độ mà còn về bản thể nữa. Đây là sự khác biệt giả thuyết hạ phục Thiên Chúa của Ario với quan điểm của các giáo phụ khác. Tại sao mà Ario không nhìn nhận Logos là Thiên Chúa? Có ít là hai lý do, xét về phía triết học và phía kinh thánh. Luận cứ dựa theo triết học, câu trả lời trực tiếp hơn, có lẽ được tìm kiếm trong bối cảnh triết học miền Alexandria và Hy Lạp. Họ khó chấp nhận rằng chính Thiên Chúa có thể đi vào cuộc tiếp xúc trực tiếp với con người. Đối với Ario, ông không thể quan niệm được rằng trong con người Giêsu, Logos là nguyên lý tinh thần trực tiếp dưới địa vị của linh hồn, lại có thể là Thiên Chúa. Thiên Chúa không thể có một sự tiếp xúc thân mật với con người như vậy được. Thứ hai, luận cứ dựa trên Thánh Kinh. theo Ario, Logos sinh bởi Chúa Cha thì không thể nào ngang hàng với Thiên Chúa Cha. Luận cứ này dựa trên các bản văn kinh thánh cho thấy Đức Kitô là thụ tạo, chẳng hạn như khi nói Đức Kitô là trưởng tử của loài thọ sinh, Roma 8:29, Colosse 1:15, hoặc là Cha chỉ lớn hơn Đức Kitô, Gioan 14:28, 17:3, Marco 10:18, cũng những đoạn văn chứng tỏ khả năng giới hạn của Đức Kitô, Marco 13:32, Gioan 11:33, hoặc khi Đức Kitô nhận nhận rằng Cha chỉ lớn hơn mình, Gioan 14:28. Ngoài ra có những đoạn kinh thánh nói Đức Giêsu chịu đau khổ hoặc là không biết một số điều, chẳng hạn như Marco 9:32, Marco 10:30-39, Marco 14:36, 15:34. Như vậy, Đức Giêsu không liên kết một Thiên Chúa toàn năng, thông biết mọi sự và bất biến. Trái lại, Đức Giêsu là một người thật như tất cả chúng ta. Linh hồn của người cũng giống như chúng ta, chịu đau khổ, chịu nạn và không biết nhiều điều. Sự khác biệt ở chỗ, linh hồn của người là Logos. Vì thế, người biết nhiều hơn các người khác, nhưng chắc chắn người biết không như là Thiên Chúa. Các hệ luận của chữ Ario. Chúng ta có thể xét thấy các hệ luận liên quan đến thân thế của Đức Kitô về ba ngôi và về công trình cứu độ. Về thân thế Đức Kitô, Đức Giêsu là Logos nhập thể. Ông Ario chống lại chất ảo thân của nhà thuyết một nguyên ủy hiện thái. Tuy nhiên Logos không phải là Thiên Chúa, mà chỉ là thụ tạo, cho dù là thụ tạo sư đẳng. Do lòng phân phục Chúa Cha mà sau khi phục sinh, Đức Giêsu được đưa vào vinh quang, nhưng đây không phải sự tỏ hiện thần tính, mà chỉ là phần thưởng tạc ban cho người tôi tớ. Sau khi được tôn vinh, Logos được gọi là con Thiên Chúa, nhưng đó chỉ là một tiết hiệu danh dự, chứ không làm thay đổi bản tính của người. Về ba ngôi, nếu Logos là một thụ tạo, thì Thánh Linh lại càng là thụ tạo hơn nữa. Bởi vậy, chỉ có Cha là Thiên Chúa, còn Logos và Thánh Linh thì cũng là hypostasis, nhưng mà là thụ tạo. Thực ra thì ông Ario ít khi nói tới Thánh Linh. Mối tương quan giữa Cha và Logos mới là đề tài chính của ông. Cha và Logos là hai hypostasis, chứ không phải đều có thiên chính như nhau. Ông chấp nhận rằng Logos được sinh ra bởi Chúa Cha. Nhưng ông giải thích từ ngữ này theo nghĩa là được dựng nên, khác nhau ở trong tiếng Hy Lạp genetos và genetos. Trong tiếng Hy Lạp hai từ gần như đồng âm. Vì thế có một thời mà Logos chưa hiện hữu. Chức năng chủ yếu của Logos là giữ vai trò môi giới, nhờ đó Thiên Chúa tạo thành muôn vật. Thời đoạn thứ ba, giảm thiểu công trình cứu độ. Vấn đề nghiêm trọng nhất của Ario là quay nhẹ vai trò cứu độ của Đức Giêsu. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu vấn đề then chốt này qua những câu hỏi liên quan tới mục đích của cuộc nhập thể, cũng như hiệu quả của cuộc nhập cứu độ. Logos nhập thể để làm gì? Đối với Ario, việc nhập thể của những Logos xem ra có hai mục đích chính. Một, để nhắc đến sự việc cao cả của Logos. Hai, là để dạy dỗ loài người. Mục đích chính nhất nằm trong tương quan của Logos với Cha. Vì nhập thể và thu nạn để bày tỏ sự suy phục hoàn toàn của Logos đối với Cha, và vì thế Cha có cơ hội làm cho Logos lớn lên trong vinh quang. Nhập thể trở nên dịp để mà thượng công cho Logos và làm cho Logos trở nên cao trọng hơn nữa. Logos trở nên gần bằng Thiên Chúa, nhưng mãi mãi là lời thụ tạo và không phải là Thiên Chúa xét về bản tính. Mục đích thứ hai có thể mang ý nghĩa cứu độ. Logos nhập thể và vâng phục Chúa Cha để mà chỉ dẫn cho con người con đường trở về Cha. Ơn cứu độ cho Logos nhập thể mang lại như thế nào? Theo lý luận của Ario, ơn cứu độ duy nhất mà Đức Giêsu mang lại đó là ơn cứu độ kèm theo mẫu gương. Đức Giêsu chỉ dẫn cho chúng ta thấy con đường để tới với Chúa Cha, Gioan 14:6. Lưu ý rằng Thánh Gioan nói rằng Chúa Giêsu là đường, chứ không phải là vật đường mà thôi. Đối với Ario, Đức Giêsu là thầy, giỏi hơn mọi thầy khác, dạy cho chúng ta sống vâng phục. Đức Kitô không phải là ơn cứu độ. Ơn cứu độ không có ở trong người, nhưng ở ngoài người, nghĩa là chỉ ở trong Chúa Cha mà thôi. Với ông Ario, Đức Giêsu dạy chúng ta tin vào Cha, chứ phải là tin vào người là lỗi về nhập thể. Đây chính là sự khác biệt căn bản giữa Công giáo và phái Arian. Chúng ta có thể đặt một câu hỏi khác liên quan tới ơn cứu độ. Cái gì hay ai cho phép tôi đi vào sự sống đời đời? Arian trả lời, chỉ có Thiên Chúa Cha mới cứu độ tôi. Và Đức Kitô thì sao? Đức Kitô chỉ là một mẫu gương vĩ đại nhất trong lịch sử cứu độ, nhưng mà người không cứu tôi một cách trực tiếp. Nếu tôi sớm tham mẫu gương sư phục của người, thì tôi sẽ được cứu. Tuy nhiên, quyền năng cứu độ là do Chúa Cha, chứ không phải là do Đức Kitô. Quan điểm này đã làm thay đổi hoàn toàn vai trò cứu độ của Đức Kitô. Vì thế, Thánh Athanasius đã nói rất chi tiết rằng, họ đã ăn trộm đến cứu độ của tôi rồi. Chính vì tính cách nghiêm trọng của vấn đề mà công đồng Nicaea được triệu tập năm 325. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã gặp biết bao buồn vui, những chán chường, những thất vọng đắng cay. Con đã gặp những thành công, những niềm vui Chúa ơi. Nhưng rồi còn lại nữa con, những ngồi ngang trăm mối. Con chu cay bao ngày đã qua, con âu lo cho những ước mơ khi nhìn về ngày mai. Con như người lữ hành lang thang tìm một hướng đi, con như con chiên lạc băn khoăn đi tìm nơi chưa nương. Con đi trên đời, xin Chúa là nguồn sống con, chẳng sống một đời.
Bác nông dân nọ có nuôi một con ngựa để phụ giúp việc đồng áng. Hàng ngày chú ngựa phải làm nhiều việc, nhưng được ăn rất ít. Nó cầu trời cho nó một ông chủ khác sung sướng hơn. Thế là nó được bán cho một bác thợ gốm. Ngựa mừng thầm trong lòng, nhưng thật ra nó còn phải làm nhiều hơn, phải kéo đất, đốt lò nung đồ gốm. Ngựa ta lại nằm than vãn mong được đổi một chủ khác. Cầu được ước thấy, bác thợ gốm lại bán nó cho một người thợ thuộc gia. Nhìn thấy một đống gia thú bầy nhầy trước sân, ngựa rú lên thảm hại. Ôi, khổ thân tôi, tại sao tôi không ở lại với chủ cũ kia chứ? Bây giờ người ta bán tôi không phải để làm việc, mà để lột da. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngụ ngôn trên quả là ý nghĩa cho những ai lười biếng, đứng núi này trông núi kia cao. Chú ngựa trên không bằng lòng với cuộc sống hiện tại, mà luôn tìm sự an nhàn dễ dãi. Trong cuộc sống, có những người chỉ chọn làm công việc nhẹ mà lương cao, chọn hưởng thụ mà không phải vất vả, mong được thành công mà không qua khổ luyện. Nhà văn Lỗ Tấn từng nói, trên đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Thành công là một tiến trình dài của học hỏi và kiên trì tập luyện. Người đạt đến thành công phải chuyên cần, có tư duy sáng tạo, dám ước mơ cầu tiến và dám chịu thất bại. Người lười biếng thường ỷ lại, ngại khó, sợ khổ, sợ thất bại. Trên con đường nên thánh, chúng ta cũng cần thời gian. Nên thánh không phải là cú nhảy vọt hay một bước đột phá, mà là một tiến trình thực nghiệm với tất cả lòng khát khao và con tim yêu mến. Có một phương cách giúp chúng ta nên thánh đó là kiên trì cầu nguyện và luyện tập nhân đức. Cầu nguyện giúp chúng ta thao luyện con tim và mọi ước muốn, để sống theo thánh ý Chúa. Bông hoa không thể tỏa hương thơm nếu nó không thấm đẫm sự tinh túy của thiên nhiên trời đất, tích tụ qua những giọt sương sớm. Chúng ta không thể hoàn thiện bản thân nếu không cầu nguyện, kín múc ân sủng từ Thiên Chúa. Qua cầu nguyện và hy sinh, chúng ta có đủ sức mạnh để thắng vượt những cám dỗ của thế gian, mà trung thành sống cho Chúa và tha nhân. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định, kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy được cứu thoát. Thực hành các nhân đức Kitô giáo đòi hỏi chúng ta phải khiêm tốn biết mình với những tính hư nết xấu, cần can đảm từ bỏ những điều không phù hợp với giá trị tin mừng. Một viên ngọc sáng lấp lánh, nó phải được gọt rũa, mài mòn. Muốn nên thánh, như cành nho, chúng ta phải để cho Chúa cắt tỉa. Thầy là cây nho thật, và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh trái, thì người chặt đi, còn cành nào sinh trái, thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Hãy để cho Chúa Thánh Thần là thầy dạy khôn ngoan, uốn nắn, khai tâm mở trí cho chúng ta. Trong tiến trình ấy, có lúc chúng ta gặp khó khăn vất vả, niềm tin chao đảo mờ mịt, dù trong hoàn cảnh nào. Chúng ta không được đánh mất niềm hy vọng, phải cắm rễ cuộc đời mình vào Đức Giêsu. Có lúc chúng ta cảm thấy như bị Chúa bỏ rơi, khiến chúng ta rơi vào màn tối tuyệt vọng. Chính Chúa Giêsu cũng từng trải qua những kinh nghiệm như thế, nhưng người vẫn thiết tha chờ đợi và lắng nghe ý muốn của Thiên Chúa Cha. Con người chúng ta thường thích sống theo sự dễ dãi của thế gian. Không thiếu những người sống nô lệ cho những đam mê xấu, cho thói tham lam ích kỷ. Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh chúng ta về thói giả dối ích kỷ, là nguyên nhân gây ra những hệ lụy đáng tiếc. Chúng ta phải tập phân định đâu là ý muốn của Thiên Chúa, trước những bày vẽ mưu kế của thế gian và thần dữ. Thánh Phaolô tông đồ giúp chúng ta phân biệt sự xảo trá của thế gian với sự khôn ngoan của Thiên Chúa qua mầu nhiệm thập giá. Nơi thập giá, Thiên Chúa sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. Lạy Chúa Giêsu, mỗi ngày sống là một cơ hội Chúa ban, để chúng con học biết lẽ khôn ngoan và tình yêu thương của Chúa. Ước gì chúng con biết kiên trì trên con đường hoàn thiện theo như ý Chúa muốn. Xin tẩy trừ chúng con khỏi thói lười biếng ích kỷ, nhưng biết cố gắng từng bước từng ngày. Xin Chúa cắt tỉa chúng con khỏi thói kiêu hãnh tự tôn, cho chúng con biết nhìn nhận mình còn nhiều yếu đuối cần được Chúa nâng đỡ, để cuộc đời chúng con sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, phù hợp với thánh ý Chúa. Amen.
Là Chúa trong cuộc sống, con đã gặp biết bao buồn vui, những trái trời, những thất vọng đắng cay. Con đã gặp những thành công, những niềm vui Chúa ơi. Nhưng rồi còn lại nơi con những ngồi ngay chăm môi. Con chua cay bao ngày đã qua, con âu lo cho những ước mơ khi nhìn về ngày mai. Con như người lữ hành, lang thang tìm một hướng đi. Con như con chim lạc, băn khoăn điều gì nơi tựa nương. Xin Chúa là ánh sao đêm, soi dẫn con đi trên.
lời Chúa trong cuộc sống. Con đã tìm Chúa trên trần gian, con kiếm tìm Ngài trong thành phố nơi chốn xa hoa. Con kiếm tìm Ngài trong những đam mê và thú vui trần gian. Nhưng con đã lầm vì Chúa sống trong con, trong tha nhân bạn bè, nơi những người nghèo với cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.